An Sĩ Toàn Thư, Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả, quyển 2. Giảng rộng bài văn âm chất.
Miệng nói đúng thật thì lòng không được nghĩ quấy. Giảng sồng. Miệng là cửa ngõ vào ra của thân. Thức ăn đưa vào miệng, nhờ đó nuôi dưỡng thân xác. Lời nói phát ra từ miệng, nhờ đó biểu đạt những gì nuôi dưỡng trong tâm ý. Lời nói ra phải phù hợp với những gì suy nghĩ trong lòng thì mới có thể khiến cho người khác phân biệt đúng sai, phải trái. Nếu không được như vậy, ắt chỉ là hạng xảo trá, gian ngụy khó lường. Kẻ chuyên dùng cơ mưu xảo trá với người, lời nói còn chưa lập được chút công đức gì thì trước đó đã tạo ra biết bao lầm lỗi. Người đời thất bại do lời nói quả thật không ít. Miệng không thể suy xét, chỉ tâm mới có khả năng suy xét. Miệng do tâm sai khiến nên nói ra lời dối trá làm miệng. Nhưng chủ ý nói ra lời dối trá để lừa gạt người khác lại chính là tâm. Còn người khi giao tiếp mà trong lòng ngoài miệng chẳng được như nhau thì không phải lỗi của miệng mà chính tại tâm. Chỉ cần giữ tâm trong sáng, minh bạch thì lời nói tự nhiên sẽ không còn gian xảo, trí trá. Người quân tử muốn tu sửa tự thân cần phải thấy được đâu là nguyên nhân căn bản. Trình dẫn sự tích. Thề độc phải chịu quả báo tàn khốc. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có vị tỳ kheo ni tên là Vi Diệu. Sau khi chứng đắc quả A-la-hán, liền tự nói ra với ni chúng những quả báo thiện ác của chính mình trong đời trước. Tỳ kheo ni Vi Diệu kể lại rằng, vào đời quá khứ, ta từng làm vợ của một vị trưởng giả rất giàu có. Ông này chưa có con nối dõi, nhưng có người tiểu thiếp sinh được đứa con trai, nên ta ghen tị mà lén lút giết chết đứa trẻ. Người thiếp ấy oán hận lắm, mắng nhiếc rất nhiều câu khó nghe. Khi ấy, ta liền tự phát lời thề độc rằng, nếu quả thật tôi giết con của cô, thì sau này chồng tôi sẽ bị rắn cắn, con tôi sinh ra sẽ bị nước cuốn trôi, bị sói ăn thịt, tự tôi sẽ ăn thịt con mình, thân tôi sẽ bị chôn sống, cha mẹ người nhà đều sẽ bị lửa lớn thiêu chết. Do nghiệp ác đó, sau khi chết, ta bị đọa vào địa ngục, chịu vô số những khổ não đau đớn. Sau khi chịu tội ở địa ngục xong, trong đời này, ta được sinh làm con gái một vị phạm trí. Khi ấy, ta mang thai sắp đến ngày sinh nở, liền cùng chồng đi về nhà cha mẹ. Giữa đường chợt đau bụng sắp sinh, phải dừng lại sinh trong đêm dưới một gốc cây. Bỗng có con rắn độc cắn chết chồng ta. Ta đau buồn khóc lóc, đợi trời vừa sáng thì tay dắt đứa con lớn, tay bồng đứa con nhỏ, gạt nước mắt mà tiếp tục lên đường. Phía trước bỗng gặp một con sông trắng ngang, không có thuyền bè qua lại. Ta liền để đứa con lớn ở bờ sông bên này, bế đứa con nhỏ bơi qua sông trước, đặt con trên bờ rồi mới quay lại đón đứa con lớn. Con ta nhìn thấy mẹ thì từ bờ sông chạy ngay ra, không ngờ liền bị nước cuốn trôi đi mất. Ta không cứu được đứa con lớn, quay lại chỗ đứa con nhỏ thì nó đã bị sói ăn thịt mất rồi. Chỉ thấy máu thịt còn lên láng nơi ấy, đau buồn thống thiết vì cốt nhục chia lìa, ruột gan ta như đứt đoạn, chết đi sống lại. Ta tiếp tục đi về nhà thì gặp một vị phạm trí là người quen thân với cha mẹ ta, liền kể hết những nỗi khổ của mình rồi hỏi thăm sức khỏe cha mẹ. Vị ấy liền nói, cách đây mấy hôm nhà bị cháy, hai ông bà cùng tất cả người nhà đều chết cả. Nhân đó ông liền đưa ta về nhà nuôi dưỡng như con gái. Về sau ta lại tái hôn với một người khác, mang thai đến ngày sinh nở thì vừa gặp lúc chồng ta đi uống rượu về, không ai mở cửa nên tự phá cửa vào. Đang lúc say rượu điên cuồng, chồng ta liền trói ta lại rồi đánh đập tàn độc, lại nấu thịt đứa con mới sinh bắt ta phải ăn. ta quá sợ, phải cố nuốt vào một miếng, đau xé tâm can. Sau việc đó, ta bỏ chồng trốn chạy đi thật xa. Đến nước Bà La Nại, dừng nghỉ dưới gốc cây, thì gặp một người vừa chết vợ, liền cùng ông ta kết làm vợ chồng. Vừa được mấy hôm, người chồng này bỗng lăn ra chết. Theo luật của nước ấy, nếu vợ chồng vẫn còn đang sống với nhau, thì khi chồng chết, vợ phải bị chôn theo. Thế là ta bị chôn sống theo chồng. May thay lúc đó, có một bọn trộm cắp kéo đến đào mộ để lấy của cải. Ta nhờ đó mà được cứu ra còn sống. Khi ấy, ta tự suy nghĩ, không biết mình đời trước đã tạo tội gì mà chỉ trong một thời gian ngắn đã phải liên tục gặp những tai họa khủng khiếp đến như thế. Khi nghe biết Đức Phật Thích Ca đang ở nơi tinh xá Kỳ Hoàng, ta liền tìm đến chỗ Phật, cầu xin được xuất gia. Vì trong quá khứ, ta đã có lần cúng dường thức ăn cho một vị Phật Bích Chi, lại nhân đó có phát nguyện tu hành, nên nhờ nhân duyên ấy mà đời này được gặp Phật. Cuối cùng, tu tập chứng đắc quả A-La-Hán. Lời bàn: thật bi thảm lắm thay, chỉ trong một thời gian ngắn mà liên tiếp gặp những tai họa lạ kỳ như thế. Lại cũng vui thích lắm thay, được gặp Phật, xuất gia, cuối cùng chứng đắc quả A-La-Hán. Nghiệp quả bi thảm ấy chính là vì miệng nói ra không đúng như trong lòng nghĩ, phát lời thề độc để mong người khác nghĩ mình là ngay thẳng. Còn quả lành vui thích ấy là nhờ cúng dường thức ăn cho Phật Bích Chi, lại phát nguyện cầu đạo xuất thế. Cho nên nói rằng, họa phúc đều do chính mình tạo ra đó thôi. Mù một mắt cho đúng lời thề. Tống Khâm Tông bị giặc Kim bắt lên phương Bắc. Không lâu sau, hai nước ký kết hòa ước, Khâm Tông bị giữ lại. Hoàng Thái Hậu Hiển Nhân sách về Nam, vua cầm tay khóc mà nói: nếu con được về Nam, chỉ mong được phong làm chủ cung Thái Ất là đủ rồi, chẳng dám cầu gì hơn. Thái Hậu liền thề với vua: nếu ta về rồi mà sau này không đón con, thì mắt ta sẽ bị mù. Đến khi Thái Hậu về cung rồi, Tống Cao Tông lại hoàn toàn không có ý tìm cách đón Khâm Tông về cung. Thái Hậu buồn lòng nhưng lặng thinh, không dám mạnh dạn nói ra. Chẳng bao lâu sau, Thái Hậu liền bị mù mắt, thầy thuốc khắp nơi không ai chữa khỏi. Về sau có một đạo sĩ vào cung, dùng kim vàng khêu vào mắt trái liền sáng. Thái Hậu mừng lắm, xin chữa luôn mắt bên phải. Đạo sĩ nói: Thái Hậu nhìn một mắt thôi, còn một mắt phải giữ cho đúng lời thề. Thái Hậu nghe nói kinh sợ, liền đứng dậy cảm tạ, thì đạo sĩ đã đi mất rồi. Lời bàn: xem nhẹ lời hứa, ắt sẽ bị người oán trách. Xem nhẹ lời thề, ắt phải bị trời trách phạt. Hoàng Thái Hậu Hiển Nhân không giữ được như lời, không phải phụ lời hứa mà vì tình thế ép buộc. Nhưng ví như lúc ấy, Hoàng Thái Hậu đau đớn khóc lóc trước mặt Tống Cao Tông để thỉnh cầu, cho dù ý vua nhất quyết không thay đổi, thì Thái Hậu cũng có thể xem như không phụ lời thề. Chỉ là bà ta không làm được như thế, nên việc chịu mù một mắt cho đúng lời thề, biết đâu lại chẳng là đã xét cái tình của bà rồi mới trách tội như vậy.